Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình đặc biệt hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 9. Chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai viếng thăm Mozambique. Kính mời quý vị lắng nghe qua phần tường thuật của Xuân Khánh và Trần Đình.
Kính thưa quý thính giả, thứ Sáu mùng 6 tháng 9 là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Mozambique của Đức Thánh Cha Francisco. Đầu tiên, Đức Thánh Cha đến thăm bệnh viện Gimpeto và sau đó Ngài cử hành thánh lễ tại sân vận động Gimpeto. Ngay sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã từ giã Mozambique, đáp chuyến bay đến thủ đô Antananarivo của Madagascar để bắt đầu chuyến viếng thăm quốc gia này. Sau khi từ giã các nhân viên tòa sứ thần và các ân nhân, Đức Thánh Cha đến thăm bệnh viện Gimpeto cách đó 19 cây số. Bệnh viện này nằm ở ngoại ô thủ đô Maputo, được khánh thành ngày 7 tháng 6 năm 2018. Bệnh viện có một phòng thí nghiệm chuyên ngành về sinh học phân tử. Đặc biệt, tại bệnh viện này còn có trung tâm DREAM, viết tắt của những chữ có nghĩa là chữa trị bệnh bằng những phương thế tiến bộ và tốt nhất. Chữa trị cho những người bị SIDA, nhiễm virus HIV. Trung tâm này được cộng đồng thánh Egidio bắt đầu xây dựng từ năm 2002 để ủng hộ quyền sức khỏe và chiến đấu chống lại SIDA và nạn suy dinh dưỡng ở châu Phi. Với các trung tâm y tế nhỏ tại các thành phố và làng mạc, chương trình nhắm giúp cho mọi người có thể được chữa trị, cả những người khó khăn nhất về kinh tế và không có điều kiện đi lại dễ dàng, bằng cách bảo đảm sự trợ giúp miễn phí và có các khóa học về giáo dục y tế cho chính các bệnh nhân.
Đến bệnh viện, Đức Thánh Cha được Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, điều phối viên của chương trình DREAM, và Giám đốc địa phương của trung tâm Maputo đón tiếp. Các em trẻ trình diễn một điệu vũ truyền thống và một bài hát chào đón Đức Thánh Cha. Tiếp đến, cô Cantrinda, điều phối viên của chương trình DREAM, đại diện chào mừng Đức Thánh Cha. Cô cho biết, tại đây các bệnh nhân được cung cấp thuốc men, điều trị y tế và lương thực miễn phí, nhưng trên hết là họ tìm lại được phẩm giá và tình bạn. Cô chia sẻ, hàng trăm ngàn bà mẹ dương tính đã sinh con không bị SIDA. Nhìn thấy một đứa con chào đời lành mạnh thật là một kinh nghiệm tuyệt vời đối với một người mẹ bị SIDA. Ước mơ đó ngày nay đã trở thành hiện thực. Cộng đồng Thánh Egidio chăm sóc cho hơn 500.000 bệnh nhân châu Phi, nhưng tất cả bắt đầu ở Mozambique này. Nhiều phụ nữ bị bệnh, sau khi khỏe lại, đã dấn thân phục vụ các bệnh nhân khác tại trung tâm. Chính cô Kachinda là một trong những bệnh nhân được trung tâm DREAM trợ giúp và cô chọn đền đáp lại những gì mình đã nhận được. Hàng ngàn người Mozambique đã được tái sinh nhờ hoạt động của trung tâm.
Trong lời chào mừng mọi người, Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá của cô Kachinda vì nó cho thấy rằng trung tâm y tế Thánh Egidio ở Gimpeto là sự bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa luôn sẵn sàng mang lại sự sống và hy vọng cho nơi đầy chết chóc và đau khổ. Trung tâm Dream như người Samaria nhân hậu chăm sóc những người đau khổ thất vọng là hình ảnh của người bị cướp đánh nằm bên vệ đường và đã được trung tâm đón nhận, chăm sóc và chữa lành. Đức Thánh Cha nói, trung tâm này cho chúng ta thấy rằng có những người dừng lại và động lòng thương xót, những người không để mình bị cám dỗ nói, không có gì để làm, không thể chiến đấu chống lại thảm kịch này. Và họ làm với lòng can đảm để tìm những giải pháp. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự trợ giúp của trung tâm không chỉ là cho những gì người nghèo cần, nhưng là sự dấn thân cá nhân của những người nghe tiếng kêu than của họ. Đức Thánh Cha nhắc lại lời trong sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai. Sự tương trợ của các tín hữu không thể chỉ giới hạn ở một hình thức hỗ trợ, mặc dù ban đầu nó cần thiết và là sự quan phòng, nhưng đòi hỏi sự chú ý, yêu thương, nhìn nhận người khác như một con người và tìm kiếm điều tốt đẹp cho họ. Một điều quan trọng được Đức Thánh Cha nhắc đến đó là sự cộng tác, bởi vì sự giới hạn thiếu thốn của chúng ta. Ngài mời gọi đón nhận các hình thức cộng tác khác nhưng có cùng mục đích và khẳng định rằng việc chia sẻ các kinh nghiệm khác nhau và khiêm nhường cộng tác mà không cân nhắc hơn thua là một thái độ đúng đắn và theo Tin Mừng. Đức Thánh Cha nói, sự dấn thân nhưng không và thiện nguyện của rất nhiều người với các nghề nghiệp khác nhau, hơn 5.000 bác sĩ, y tá, các nhà sinh học, cộng tác viên và nhân viên kỹ thuật, từ nhiều năm, bằng chương trình điều trị từ xa, đã cộng tác kết quý giá để đào tạo các nhân viên địa phương. Sự dấn thân của họ có giá trị nhân bản và Tin Mừng lớn lao.
Tiếp tục dựa vào dụ ngôn người Samaritano nhân lành, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các bệnh nhân được chữa lành, những người mỉm cười vì được chăm sóc với phẩm giá là phần công mà Chúa trả cho những người phục vụ. Họ thoát ra khỏi ác mộng của bệnh tật, không che giấu quá khứ và thông truyền niềm hy vọng cho người khác đang nằm bên vệ đường. Và Đức Thánh Cha kết luận, phần còn lại, anh chị em sẽ được Chúa trả công khi người trở lại và nó sẽ tràn đầy niềm vui. Ngài nhắc nhở, khi chúng tôi rời đi, khi anh chị em trở lại với công việc hàng ngày, khi không ai vỗ tay khen ngợi, anh chị em hãy tiếp tục đón nhận những người đến đây, hãy đi tìm những người mang thương tích ở những vùng ngoại biên. Đức Thánh Cha đã chào 20 bệnh nhân và thăm hai khoa bệnh tại trung tâm. Tại đây, Ngài được một bệnh nhân tặng một thánh giá mục tử được làm bằng gỗ thu gom từ những đống đổ nát do cuồng phong Idai gây ra. Thánh giá cũng được chạm khắc từ những vật liệu kim loại lấy từ mái nhà bị đổ nát của một người già.
Rời bệnh viện Chimpeto, Đức Thánh Cha đi xe đến sân vận động Chimpeto, cách bệnh viện khoảng 4 cây số để dâng thánh lễ. Sân vận động quốc gia Chimpeto nằm ở ngoại ô thủ đô Maputo. Đây là một cấu trúc thể thao đa năng, nơi tổ chức bóng đá và các cuộc thi điền kinh. Sân vận động được xây dựng năm 2011 cho Thế vận hội Liên Phi Châu lần thứ 10, có sức chứa khoảng 42.000 người. Đến sân vận động, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần quanh sân vận động, chào các tín hữu như Ngài vẫn thường làm. Khoảng 60.000 tín hữu, với nhiều người trong trang phục truyền thống màu sắc rực rỡ, đã đến đây từ sớm để chờ đợi giây phút được tham dự thánh lễ với vị cha chung. Thánh lễ được Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 9:30 sáng với ý chỉ cầu nguyện cho sự phát triển các dân tộc. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y và giám mục đồng hành với Ngài và các giám mục Mozambique và khoảng 150 linh mục. Thánh lễ được cử hành trong niềm vui và bầu khí sinh động theo văn hóa châu Phi với những điệu trống dân tộc, những điệu múa dân gian, những tiếng huýt sáo kiểu châu Phi. Các đoàn phục vụ trong thánh lễ gồm 1.300 người và có nhiều vị ca trưởng hướng dẫn. Bài phúc âm công bố trong thánh lễ được trích từ Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 27-38. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em trên trời là đấng nhân từ. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói.
Đoạn Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe được gọi là bài giảng ở đồng bằng. Chúa Giê-xu, sau khi chọn các môn đệ và loan báo các mối phúc, Ngài đã thêm rằng, Thầy nói với anh em là những kẻ đang nghe Thầy đây, hãy yêu kẻ thù. Lời này cũng nói với chúng ta hôm nay, những người đang nghe Ngài tại sân vận động này. Và Ngài nói điều đó cách rõ ràng, đơn sơ và quyết liệt, vạch ra một lối đi, một con đường hẹp, đòi hỏi những nhân đức. Vì Chúa Giê-xu không phải là một người duy ý tưởng, bỏ qua thực tế. Ngài đang nói về kẻ thù cụ thể, về kẻ thù thực sự mà Ngài vừa mô tả trong các mối phúc trước đó. Kẻ ghét chúng ta, loại trừ chúng ta, lăng mạ và coi thường chúng ta. Và Đức Thánh Cha lấy những ví dụ thực tế của những người đang lắng nghe Ngài.
Muchos de vos pueden ainda contar en primera persona historias de violencia, odio, discordia.
Nhiều người cho anh chị em có thể kể bằng kinh nghiệm của chính mình về những câu chuyện bạo lực, thù hận và bất hòa. Một số nơi chính da thịt của mình và một số khác của những người thân quen không còn sống nữa. Và còn những người khác vẫn sợ rằng những vết thương trong quá khứ sẽ lặp lại và cố gắng xóa bỏ con đường hòa bình đã đi như ở Cabo Delgado. Chúa Giê-xu không mời chúng ta yêu bằng một tình yêu trừu tượng hay lý thuyết được viết trên bản giấy để tạo ra những diễn văn. Con đường mà Ngài chỉ ra cho chúng ta là con đường chính Ngài đã tự mình đi trước. Đó là con đường Ngài yêu những kẻ phản bội, đối xử bất công với Ngài, những kẻ đã giết Ngài. thật khó để nói về sự hòa giải khi những vết thương gây ra bởi rất nhiều năm bất hòa vẫn còn hở miệng. Hoặc chấp nhận lời mời gọi tha thứ không có nghĩa là bỏ qua những đau khổ hoặc xóa bỏ ký ức hay lý tưởng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta yêu thương và làm điều tốt lành. Điều này còn hơn cả việc phớt lờ người đã làm hại chúng ta hay cố gắng tránh gặp họ. Chúa Giêsu chuyển cho chúng ta tỏ ra một điều thiện hảo chủ động, trọn vẹn và phi thường đối với những người đã làm tổn thương chúng ta. Chúa Giêsu cũng không dừng lại ở đó. Ngài đòi hỏi chúng ta chúc lành và cầu nguyện cho họ. Nói cách khác, lời của chúng ta nói về họ là những lời nói tốt, tạo nên sự sống chứ không phải sự chết. Chúng ta gọi tên họ không phải bằng lăng mạ hay trả thù, nhưng mở đầu cho một mối quan hệ mới dẫn đến hòa bình. Đây là tiêu chuẩn cao mà Thầy Giêsu đã gợi nên cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Với lời mời này, Chúa Giêsu muốn chấm dứt mãi mãi một tập tục kéo dài dai dẳng là Kitô hữu mà vẫn sống theo luật báo thù. Người ta không thể nhìn đến tương lai hoặc xây dựng một quốc gia, một xã hội dựa trên công bằng của bạo lực. Tôi không thể theo Chúa Giêsu nếu tôi sống theo luật mắt đền mắt, răng đền răng. Không gia đình, hàng xóm, dân tộc và thậm chí một quốc gia nào có được tương lai nếu động lực liên kết và quy tụ họ, che giấu những khác biệt giữa họ lại là thù hận và báo thù. Chúng ta không thể đồng thuận và đoàn kết để trả thù, để đối xử với kẻ gây nên bạo lực cho chúng ta như những gì họ đã làm cho chúng ta, để lên kế hoạch trả thù dưới hình thức có vẻ hợp pháp. Vũ khí và bạo lực, thay vì mang lại giải pháp, nó tạo ra những xung đột mới và tồi tệ hơn. Sự công bằng của bạo lực luôn là một vòng xoáy không có lối thoát, và giá của nó phải trả rất cao. Nhưng có một con đường khác, bởi vì đừng quên điều cơ bản này là các dân tộc của chúng ta có quyền được hòa bình. Anh chị em có quyền được hòa bình. Để làm cho lời mời của mình cụ thể hơn và có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, Chúa Giêsu đề xuất một quy tắc vàng đầu tiên trong tầm với của mọi người. Anh em muốn người ta làm điều gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy. Và Ngài giúp chúng ta khám phá ra điều quan trọng nhất trong lối hành xử này: yêu thương, giúp đỡ và cho vay mà không hy vọng đòi lại được. Chúa Giêsu nói, anh em hãy yêu thương nhau. Và Thánh Phaolô đã dịch ra thành, anh em hãy mặc lấy tâm tình hiền hòa và nhân hậu. Thế gian phớt lờ và vẫn không biết nhân đức thương xót, từ bi, khi giết chết hoặc bỏ rơi người tàn tật và người già, loại bỏ người thương tích và bệnh tật, và vui thích trên sự đau đớn gây ra cho động vật. Cũng thế, người ta đã không thực thi lòng nhân hậu, tốt lành, thúc đẩy chúng ta quan tâm đến những nhu cầu của những người lân cận, cũng như của chính chúng ta.
Hòa giải và hòa bình không có nghĩa là không có xung đột, nhưng còn phải là sự dấn thân hàng ngày của mỗi người để chủ động nhìn người khác bằng lòng thương xót và nhân hậu, đặc biệt đối với những ai dễ bị từ chối và loại trừ. Thái độ này không phải là yếu đuối, nhưng mạnh mẽ, là thái độ của những người nam nữ khám phá ra rằng không cần phải ngược đãi, chê bai hoặc vùi dập người khác để thấy mình quan trọng. Nhưng đúng hơn, phải ngược lại. Thái độ này chính là sức mạnh ngôn sứ mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta khi Ngài muốn đồng hóa với họ và khi cho chúng ta thấy rằng phục vụ là con đường đúng đắn. Mozambique có một lãnh thổ chủ phú về thiên nhiên và văn hóa, nhưng có một nghịch lý rằng rất đông người đang sống dưới mức nghèo khổ. Và đôi khi, dường như những người tiếp cận để giúp đỡ lại có những toan tính lợi lộc khác. Thật đáng buồn khi điều này xảy ra giữa những người anh chị em trên cùng trái đất, những người để cho mình bị tha hóa. Thật hết sức nguy hiểm khi nghĩ rằng đây là cái giá phải trả cho viện trợ bên ngoài. Giữa anh em thì không được như vậy. Chúa Giêsu đã nói để thúc giục chúng ta đóng vai trò chính, tạo nên một lối sống khác thuộc vương quốc của Ngài. Hãy là những hạt giống của niềm vui và hy vọng, hòa bình và hòa giải, ngay tại đây và ngay bây giờ. Những gì Thánh Linh mang đến không phải là phô trương gây bão, nhưng trên hết là quan tâm đến người khác. Khi chân nhận và quý mến họ như anh chị em chúng ta, đến độ cảm thấy cuộc sống và nỗi đau của họ là cuộc sống và nỗi đau của chúng ta.
Chúng ta mong muốn hòa bình ngự trị trong trái tim và nhịp đập của dân tộc chúng ta. Chúng ta muốn một tương lai hòa bình. Chúng ta muốn sự bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng anh em. như thư Thánh Phaolô đã nói. Ngài sử dụng một động từ dùng trong thể thao và đề cập đến trọng tài để quyết định những trường hợp còn nghi ngờ. Ước chi sự bình an của Chúa Kitô là trọng tài nơi trái tim anh chị em. Nếu sự bình an của Chúa Kitô là trọng tài trong tâm hồn chúng ta, thì khi có những cảm nhận trái ngược và chúng ta không quyết định được giữa hai cảm nhận trái ngược ấy, thì chúng ta nên chơi trò chơi của Đức Kitô. Đó là hãy để quyết định của Chúa Kitô giữ chúng ta trên con đường yêu thương, trên con đường của lòng thương xót, chọn lựa vì những người nghèo nhất và bảo vệ thiên nhiên, trên con đường hòa bình. Nếu Chúa Giê-xu là trọng tài của những cảm xúc trái ngược trong lòng chúng ta giữa những quyết định phức tạp của đất nước, thì Mozambique sẽ được đảm bảo một tương lai hy vọng. Từ đó, đất nước của anh chị em sẽ có thể đem hết cả tâm hồn hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng.
Vào cuối thánh lễ, Đức cha Francisco Kimoyo, Tổng giám mục Maputo, đã cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài nói: "Trong những ngày này, chúng con không chỉ cảm nhận được niềm vui vì nhận được một lá thư, nhưng là Đức Thánh Cha ở với chúng con. Ngài cùng chia sẻ những khó khăn, ngay cả việc đổ máu mà đất nước Mozambique đã và đang trải qua." Đức Cha cũng cảm ơn Đức Thánh Cha về những cử chỉ yêu thương và mang lại hy vọng mà Đức Thánh Cha mang đến ngang qua chuyến viếng thăm này. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác để chuyến viếng thăm của Ngài được trở thành sự thật. Ngài cũng đề cao sự hy sinh của họ để tham dự các cuộc gặp gỡ, đặc biệt những người không thể tham dự vì hậu quả của những trận cuồng phong hồi tháng 3 và tháng 4. Một lần nữa Ngài nhắc nhở: "Anh chị em có nhiều lý do để hy vọng. Hãy giữ lấy hy vọng, đừng để nó bị đánh mất. Và cách thế tốt nhất để gìn giữ hy vọng là hiệp nhất để tất cả các lý do của hy vọng được củng cố thêm trong một tương lai hòa giải và hòa bình ở Mozambique." Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ trưa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đi xe ra vi trưởng Maputo cách sân vận động khoảng 17 km để bắt đầu chuyến viếng thăm Madagascar.
Tại phi trường, Đức Thánh Cha được Tổng thống Mozambique và phu nhân đón tiếp tại phòng khánh tiết của phi trường. Sau lễ nghi chào tạm biệt trọng thể với tất cả lễ nghi dành cho một nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Mozambique và phu nhân đã đưa Đức Thánh Cha tới chân thang máy bay. Chiếc máy bay của hãng hàng không Mozambique chở Đức Thánh Cha trực chỉ phi trường Antananarivo, thủ đô Madagascar, cách đó 1.725 cây số về hướng đông bắc. Madagascar là một đảo quốc với diện tích gần 600.000 km vuông, rộng gần gấp đôi Việt Nam, nằm trên Ấn Độ Dương, về phía tây bắc thềm lục địa châu Phi. Dù diện tích rộng, nhưng dân số Madagascar chỉ khoảng hơn 24 triệu, với hai ngôn ngữ hành chính là tiếng Malgasy và tiếng Pháp. Madagascar giành được độc lập, thoát khỏi sự đô hộ của Pháp vào năm 1960. Đến nay, Madagascar là đất nước dân chủ lập hiến với thủ đô là Antananarivo. Về tôn giáo hiện nay, đa số dân chúng theo những tín ngưỡng truyền thống với 52% dân số, tiếp đến là Công giáo với 35% và Hồi giáo khoảng 7%. Kitô giáo được truyền đến quần đảo Madagascar từ thế kỷ 16 nhờ các cha dòng Đa Minh, sau đó là các cha dòng Tên và dòng Lazarus. Cuộc bách hại đầu tiên diễn ra năm 1674 khi tất cả các nhà truyền giáo người Pháp bị giết. Từ thế kỷ 19, khi các giáo hội Tin Lành đến, đảo quốc này lại xảy ra đợt bách hại Kitô giáo một lần nữa. Sau đó, dòng Tên lúc đó đã có người bản xứ cùng với các dòng La San, Lazarus, dòng Chúa Thánh Thần đã vực lại giáo hội sau cuộc bách hại với các dấn thân về bác ái, giáo dục, y tế. Bước sang thế kỷ 20, năm 1925, lần đầu tiên thánh lễ phong chức linh mục được tổ chức tại Madagascar. Một trong những linh mục này đã trở thành giám mục đầu tiên người Madagascar vào năm 1939. Năm 1966, Madagascar thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Ba năm sau, Madagascar có vị hồng y đầu tiên. Năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đầu tiên đã viếng thăm nước này.
Sau gần 3 giờ bay, Đức Thánh Cha đã đến thủ đô Antananarivo của Madagascar, bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày tại nước này. Antananarivo là thủ đô và là thành phố lớn của Madagascar, còn được gọi tắt là Tana, là trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước. Về lịch sử, Antananarivo là trung tâm của người Merina. Nhóm người vẫn chiếm số đông trong 1.300.000 dân tại thành phố và những vùng đô thị xung quanh. Có 18 phần nhóm dân tộc Malagasy cũng như những người Trung Quốc, Ấn Độ và người Pháp hiện diện trong thành phố này. Antananarivo là trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục và văn hóa của đất nước. Các tòa nhà gồm dinh tổng thống, hội đồng quốc gia, thượng viện và hội đồng tối cao, cũng như 21 phái bộ ngoại giao tọa lạc tại đây. Nhiều công ty thương mại quốc gia cũng đặt trụ sở ở Antananarivo. Tổng giáo phận Antananarivo rộng 12.200 km², gần 4 triệu người, hơn 1,8 triệu là người Công giáo, 87 giáo xứ, 22 nhà thờ, 181 linh mục triều, 213 linh mục dòng, 137 chủng sinh, 2.800 tu sĩ nam nữ, gần 2.000 cơ sở giáo dục, 198 cơ sở bác ái. Trong năm vừa qua, có tới 35.000 người được rửa tội.
Khi đến phi trường Antananarivo, Đức Thánh Cha được Tổng thống Madagascar và phu nhân đón tiếp tại chân thang máy bay. Hai em bé trong trang phục truyền thống tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Hiện diện tại đây có khoảng 300 tín hữu, nhiều quan chức chính quyền và các giám mục địa phương. Sau nghi thức đón tiếp chính thức với quốc thiệu, hàng quân danh dự và giới thiệu thành phần hai phái đoàn, Đức Thánh Cha được Tổng thống Madagascar mời vào phòng khánh tiết của phi trường. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe về tòa sứ thần cách đó 13 cây số rưỡi. Ngài dùng xe mui trần đi vài cây số đầu để chào dân chúng hai bên đường. Sau đó, Ngài lên xe hơi tiếp tục cuộc hành trình còn lại. Tòa sứ thần Madagascar thuộc vùng Ivan III phía bắc Antananarivo được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào ngày 9 tháng Giêng năm 1967. Đức sứ thần tại Madagascar cũng là khâm sứ của Maurice và Seychelles và đại diện tông tòa tại Como và cũng giữ vai trò đại diện tông tòa tại đảo Réunion của Pháp. Tại tòa sứ thần có 50 bạn trẻ hiện diện chào đón Đức Thánh Cha. Thứ Bảy mùng 7 tháng 9, ban sáng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm chính thức Tổng thống Madagascar và gặp gỡ các cấp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Ngài sẽ thăm Thánh viện Cát Minh và đọc kinh trưa với cộng đoàn. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Madagascar tại nhà thờ chính tòa, rồi viếng mộ chân phước Victoire Raso Amananarivo. Và cuối cùng, vào lúc 6 giờ chiều, Ngài sẽ canh thức với giới trẻ tại cánh đồng giáo phận Soamaraskizei. Chúng tôi sẽ tường thuật các hoạt động này trong buổi phát vào Chủ nhật mùng 8 tháng 9 ngày mai. Quý thính giả thân mến, Đức Thánh Cha đã từ giã Mozambique, nhưng chắc chắn dư âm của chuyến viếng thăm của Ngài vẫn còn vang vọng trong lòng người dân nước này. Những ngày qua, các trang báo của Mozambique đều nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đặc biệt, nhiều lời của Ngài trong các cuộc gặp gỡ được đưa lên trang đầu các tờ báo. Đây là cuộc viếng thăm được nói đến nhiều nhất. Hòa giải là từ mà các bạn trẻ Liên Tôn đã hô vang khi Đức Thánh Cha tiến vào sân vận động Masekene, và cũng là lời Đức Thánh Cha nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài nói chuyện trong cuộc viếng thăm này. Báo chí Mozambique cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói với những nạn nhân thiên tai. Tôi không thể đến với anh chị em, nhưng anh chị em biết rằng tôi muốn chia sẻ đau khổ của anh chị em. Đức Thánh Cha đã nói với các linh mục tu sĩ, giáo hội phải dấn thân vào trong thời đại mới với những cách thức mới. Và Ngài khẳng định với người dân Mozambique, bình đẳng là điều quan trọng, là điều kiện của hòa bình. Và giờ đây, Madagascar, nước Đức Thánh Cha sắp viếng thăm, đã sẵn sàng chào đón người cha chung. Trên tất cả đường phố từ sân bay về thủ đô tràn ngập các hình ảnh của Đức Thánh Cha và những câu chào đón Ngài, đặc biệt là câu Tonga Soa, nghĩa là chào mừng. Tổng thống Rajoelina là người đứng đầu tổ chức cuộc viếng thăm. Hôm thứ Năm, ông đã có 11 cuộc họp để chuẩn bị, và ban đêm ông đã đến xem xét nơi sẽ tổ chức thánh lễ vào Chủ nhật, dự kiến có đến 900.000 người tới 1 triệu người tham dự. Tất cả các báo hôm qua đều nói về chuyến viếng thăm. Báo Express có tựa đề sẵn sàng cho chuyến viếng thăm, nghĩa là người dân Madagascar đã sẵn sàng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.